Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 131, người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Hai câu sau cùng của nguyện thứ 18. Chúng ta vẫn là đem kinh văn đọc qua một lần. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiền căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nảy chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Đối với người niệm Phật, cầu sanh tịnh độ chúng ta, mới có thể sanh khởi tín tâm kiên định, không đến nỗi tạo thành hiểu lầm. Hiện tại, từ Nhật Bản rất nhiều nơi truyền đến, gọi là bổn nguyện niệm Phật. Các tổ sư đề xướng chắc chắn không có vấn đề. Truyền đến đời sau, rất nhiều người khúc giải ý nghĩa của tổ sư, trái lại biến thành một loại chướng ngại cho người niệm Phật. Đây là việc chúng ta không thể không tường tận. Cho nên, ổn định, thỏa đáng, tu hành nhất định phải nương vào một bộ kinh Vô lượng thọ này. Cái gọi là bổn nguyện tuyệt đối không phải chỉ có một nguyện này. Chúng ta rất rõ ràng 48 nguyện của A Di Đà Phật, mỗi một nguyện đều viên mãn hàm nhiếp 47 nguyện kia. Mỗi nguyện như vậy, đây mới là ý nghĩa chân thật của bổn nguyện. Nói trắng ra, đích thực chính là cái nguyện này. Nguyện thứ 18 này là trung tâm. Nguyện thứ 18 là ý nghĩa gì vậy? 47 nguyện còn lại chính là chú giải cho cái nguyện này. 47 nguyện nếu không tường tận, cái nguyện này vẫn là không thể thấu triệt. Bộ kinh này rốt cuộc lại là nói rõ cho cái gì? Các đồng tu chúng ta ở nơi đây nghe kinh đã nghe không ít rồi. Chúng ta hiểu rõ bộ kinh Vô lượng thọ này chính là thuyết minh tỉ mỉ 48 lời nguyện. Nó có quan hệ liên đới. ngày nay công phu niệm Phật của chúng ta không đắc lực là sự thật. Cần phải cảnh giác đến. Chúng ta khởi tâm động niệm vẫn là gì? Cái túi da thối này. Như vậy có thể giảng sanh hay không? Không thể. Cho nên tính tâm của chúng ta không thể nào kiến lập, nguyện tâm không thể phát ra, vẫn là hữu ý vô ý, đang hủy bán tam bảo, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Nói niệm Phật chỉ cần theo bổn nguyện này thì được. Mười niệm liền có thể giảng sanh. Bất cứ tội nghiệp nào đều có thể tạo, không hề gì đới nghiệp giảng sanh, hại chết người. Người xưa nói với chúng ta, kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Do đây có thể biết, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là đại bổn của kinh Vô Lượng Thọ. Đây là rõ ràng nói với chúng ta, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ. Vậy thì trọn bộ Đại Tạng Kinh chính là chú giải của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên trong Hoa Nghiêm nói, nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. Chúng ta phải sâu sắc thể hội cái ý này. Trong nguyện thứ 18, quan trọng nhất một câu, chí tâm tính nhạo. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta có làm đến được hay không? Nếu bạn làm đến được, đó chính là bổn nguyện niệm Phật, thì không sai. Chí tâm là chân thành đến cùng tột. Hay nói cách khác, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài câu A-di-đà Phật ra, trong lòng tuyệt đối không có một tạp niệm, mới gọi là chí tâm tính nhạo. Quyết định không thể nói tin A-di-đà Phật vẫn tin danh vọng lợi dưỡng, vẫn tin hưởng thụ năm dục sáu trần, như vậy xen tạp với nhau, vậy không gọi là chí tâm, hoàn toàn không tương ưng với bổn nguyện. Chính mình mê hoặc điên đảo, tự hại hại người, cái nhân quả này quá lớn. Một câu sau cùng, nhất là chúng ta phải đề cao cảnh giác, duy trừ ngũ nghịch, hủy bán chánh pháp. Ngũ nghịch là tội nghiệp rất nặng. Trong kinh Phật nói với chúng ta, năm loại này, việc thứ nhất là giết phụ thân, việc thứ hai giết mẫu thân, thứ ba là hại A-la-hán, thứ tư là gây rối tăng chúng, thứ năm là khởi ác ý phá nơi chốn Như Lai. Đây là A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch Kinh. Đây là Phật nói năm trọng tội này A Xà Thế Vương đều tạo. Kinh Hoa Nghiêm đã nói năm nghịch, ý nghĩa đại thể gần giống. Đó là giết phụ thân, giết mẫu thân, hại A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Cách nói này thông thường đồng tu học Phật đều biết. Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh cũng là có cách nói này. Tại vì sao nói năm loại này là đại nghịch bất đạo? Giết cha hại mẹ, cha mẹ đối với chúng ta có ân dưỡng dục, cái thân của chúng ta có được từ ở cha mẹ, có thể lớn lên thành người được nhờ sự chăm sóc của cha mẹ. Phật ở trong kinh luận không ngừng dạy bảo chúng ta ân của cha mẹ cùng với ân Phật là như nhau. Cho nên giáo huấn của Phật Đà thứ nhất chính là dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, tri ân báo ân. Đồng tu Tịnh Tông đối với Quán Kinh đã nói là nền tảng tu học, đều rất là quen thuộc. Vi Đề Hy phu nhân thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật phương pháp cầu sanh thế giới cực lạc. Thế Tôn trước khi khai thị trước tiên nói tịnh nghiệp tam phước. Rõ ràng dạy bảo chúng ta ba điều là ba đời chư Phật chánh nhân tịnh nghiệp. Câu nói này nói ra rất là quan trọng. Ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, bao gồm tất cả người tu hành thành Phật. Phương pháp chắc chắn không phải một loại, gọi là vô lượng pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi một môn đều có thể thành vô thượng đạo, pháp môn cũng đều có thể thành Phật. Cho nên mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Chúng ta chọn lựa đối với pháp môn là bởi vì căn tánh của người không giống nhau. Chọn lựa pháp môn thích hợp với căn tánh của chính mình, tu học tương đối tiện lợi. Việc này phải hiểu, pháp môn bình đẳng, căn tánh chúng sanh không bình đẳng. Thế nhưng không luận người nào, không luận tu học pháp môn nào, đều là lấy tịnh nghiệp tam phước làm nền tảng. Việc này phải nên hiểu. Chúng ta học Phật, nếu như tu không tốt tịnh nghiệp tam phước, hay nói cách khác, bạn nền tảng không có, đạo nghiệp của bạn làm sao có thể thành tựu? Giống như xây nhà vậy, bạn không có nền móng, bạn không thể xây nhà. Không có nền móng, chỉ có thể lợp cái lều tranh. Hiện tại căng cái lều thì được. Tam phước là nền tảng kiên cố. Câu thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. Cho nên Phật Pháp là hiểu đạo, Phật Pháp là sư đạo. Hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo, Phật Pháp bắt đầu từ chỗ này, cũng từ chỗ này viên mãn thành Phật rồi, chính là hiếu đạo. Sư đạo làm đến được cứu cánh viên mãn. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, giết cha hại mẹ, cái tội này thì nặng, gọi là đại nghịch bất đạo. Đó là hoàn toàn phá hỏng đi nền tảng của bạn. Ngũ nghịch, hai điều trước là thân, là hiếu đạo, ba điều phía sau là sư đạo. Bạn không thể hiếu dưỡng cha mẹ, bạn còn giết cha hại mẹ. Bạn không thể tôn sư trọng đạo, bạn còn muốn giết hại lão sư. A-la-hán là lão sư. Tăng đoàn là trường học bồi dưỡng tư chất, cũng giống như trường sư phạm hiện tại vậy. Tăng đoàn là trường học sư phạm của nhà Phật, trong đây bồi dưỡng sư chất. Bạn hủy mất, phá hỏng đi nơi đó. Phật là lão sư căn bản của chúng ta. Thế Tôn ngài trí tuệ lớn, phước báo lớn, không có người nào có thể hại được ngài. Chúng sanh dùng ác ý đối với Phật, Đề Bà Đạt Đa hại Phật, làm thân Phật chảy máu, làm Phật bị một chút tổn thương, chảy một ít máu. Đây là có thể. Trọng thương thì không cách nào hại được Phật. Thế nhưng ông dụng tâm quá ác. Cho nên năm loại tội nghịch này, các vị thử nghĩ xem, hai điều thuộc về hiếu đạo, ba điều thuộc về sư đạo. Cùng hai câu phía trước, tịnh nghiệp tam phước, trái ngược đến 180 độ, đọa A Tỳ địa ngục. Ngày nay chúng ta học Phật, bất hiếu đối với cha mẹ, đây là thường sự. Mỗi một người phản tỉnh, chúng ta đã làm hiếu đạo đối với cha mẹ đều không đủ. Không có tận hiếu. Thế nhưng giết cha hại mẹ chắc chắn không có. Thế nhưng đối với trong tam bảo tạo tác tội nghiệp, hữu ý vô ý có thể đều tạo. Bạn muốn hại A-la-hán, A-la-hán ở đâu? Bạn tìm cũng tìm không ra. Thế nhưng cùng đồng với A-la-hán chính là người chân thật tu hành, người chân thật phát tâm hoằng pháp. Những người này đồng với A-la-hán. Họ đem Phật Pháp không từ lao nhọc, giới thiệu cho xã hội đại chúng, thúc đẩy xã hội đại chúng. Mục đích là giác ngộ tất cả chúng sanh. Bạn muốn phá hoại đạo tràng như vậy, bạn muốn hại những pháp sư này, cái tội nghiệp này cùng với tội ngũ nghịch là như nhau, gọi là đẳng lưu tội. Chúng ta ở trong Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh đọc qua, đều là đọa địa ngục. Phật nói ở trên kinh, tội ngũ nghịch ác đọa vô gián địa ngục, là trong một đại kiếp chịu khổ vô gián. Một đại kiếp này là một đại thiên thế giới thành trụ hoại không. Thời gian quá dài, số tự thiên văn. Tạo loại tội nghiệp này, kết tội nặng nhẹ khác nhau. Từ chỗ nào biết được? Họ khác nhau, xem ảnh hưởng sâu rộng của họ. Nếu như ảnh hưởng được sâu, mặt rộng, cái tội này lại phải gia trọng. Không chỉ một đại kiếp, hai cái đại kiếp, ba cái đại kiếp, mười cái đại kiếp, trăm cái đại kiếp, ngàn cái đại kiếp đều có. Phải xem họ tạo tác tội nghiệp, mặc ảnh hưởng sâu rộng mà kết tội, rất là đáng sợ. Ngày trước đồng tu chúng ta đưa đến một tấm, một bức thư từ trong vi tính truyền đến. Ở trên thư không có địa chỉ, chúng ta cũng không biết làm thế nào để hồi đáp. Nội dung trong bức thư nói với tôi, đồng tu niệm Phật hủy bán các pháp môn khác. Họ nói, họ nghe được rất là đau lòng. Người hủy bán này, nó là đồ đệ của tôi, học trò của tôi. Họ nói, tại vì sao có thể làm ra sự việc như vậy? Tôi ở nơi đây có thể nói với mọi người, hiện tại lão sư không thể quản được học trò. Cha mẹ đều không quản được con cái, lão sư làm sao quản được đồ đệ? Hiện tại nói nhân quyền, nói tự do dân chủ, họ thích như thế nào thì làm thế đó. Họ không phạm pháp, cho nên hiện tại không thể dùng nhãn quan của luân lý đạo đức để làm việc. Chúng ta chỉ có thể nói, tôi không hủy bán các pháp môn khác thì được rồi. Người khác hủy bán không phải là việc của tôi. Vào quá khứ, cha mẹ cũng cùng thầy giáo phải chịu trách nhiệm. Hiện tại cha mẹ thầy giáo không cách gì gánh trách nhiệm, họ không nghe. Vào thời trước không nghe phạm pháp, hiện tại không nghe không phạm pháp. Đầu năm dân quốc, đại khái dân quốc thứ 21-22, vào lúc đó tôi còn nhớ việc này. Tôi đại khái vào tuổi nào? Khoảng 10 tuổi trở lại, hơn 60 năm trước. Pháp luật của Trung Quốc còn có một điều gọi là thân quyền xử phân. Đại khái hiện tại các vị đều không hiểu cái danh từ này. Vào lúc đó pháp luật có thân quyền xử phân, có cái điều này, con cái không dám cãi lời cha mẹ. Nếu như không nghe lời cha mẹ, cha mẹ đến nhà môn cáo trạng, con cái của tôi bất hiếu, các người xử tử chúng đi, vì pháp quan đã bắt về, không cần thẩm vấn, lập tức xử tử. Cha mẹ có cái quyền này. Vì sao vậy? Cha mẹ cũng không cần bạn. Cha mẹ yêu thương nhất là con cái. Cha mẹ không cần bạn, có thể thấy được bạn không cách gì dung thân ở xã hội này. Bạn hãy mau mau đi thôi. Vào lúc đó thân quyền xử phân, đến sau này không biết là đến lúc nào điều pháp luật này bị bỏ mất. Cho nên con cái vào lúc trước cho dù làm việc xấu, biểu hiện vẫn phải phục tùng, không dám đắc tội, sợ cha mẹ nổi giận lên muốn giết bạn đi thì bạn hết cách, không ai cứu được bạn. Hiện tại dân chủ tự do mở rộng, cái gì cũng đều nói đến nhân quyền, nhất là ở nước ngoài. Tôi có một năm ở Cụ Kim Sơn, cũng là người Trung Quốc chúng ta, có một đứa bé ra đi, bỏ nhà ra đi. Cha mẹ trong nhà đến đồn cảnh sát để báo quan, nhờ cảnh sát giúp mang đứa nhỏ trở về. Trước tiên cảnh sát hỏi họ, con của anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Họ nói 18 tuổi rồi. Cảnh sát vừa nghe, 18 tuổi, anh còn tìm nó để làm gì? Hoa Kỳ 16 tuổi thì có thể độc lập, thì có thể rời nhà ra đi. Cha mẹ cũng không thể quản chúng, 16 tuổi trở lên thì không quản. 18 tuổi rồi, anh còn tìm nó để làm gì? Bạn xem thấy có còn cách nào không? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ hoàn cảnh hiện đại. Chúng ta chỉ có thể khuyến đạo, không có chút quyền ràng buộc. Người nghe, họ ưa thích nghe, ưa thích làm, thiện căn phước đức nhân duyên của họ, họ không được vui, họ muốn tùy ý hủy bán, không có ai làm gì được họ. Sau này tính hết sổ là nhân quả. Pháp luật không thể quản bạn. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ tình hình xã hội trước mắt. Chúng ta chính mình phải hiểu được. Xem thấy người bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, chúng ta chỉ có chắp tay niệm A-di-đà Phật, tiêu tai thay cho họ. Ngoài việc này ra, chúng ta còn có cách gì chứ? Thế nhưng đồng tu mọi người cùng nhau học tập Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm là giáo học viên mãn nhất của Thế Tôn. Có lý luận, có phương pháp, sau cùng còn làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Thiện tài đồng tử, ngài là đại biểu một người tu học đại thừa. Phàm hễ là người tu học đại thừa, danh tự của ngài đều gọi là thiện tài đồng tử. Không luận nam, nữ, già, trẻ, các ngành các nghề đều gọi thiện tài đồng tử. Thiện là biểu thị thiện căn, người này có thiện căn. Tài là biểu thị phước đức. Trên Kinh Di Đà nói, đâu thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Cho nên danh hiệu của thiện tài là đại biểu một người có thiện căn, có phước đức. Con người này gọi là thiện tài. 53 tham là đại biểu giai đoạn tu học của Bồ Tát. Từ thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, đây là 40 vị thứ. Ngay trong hồi hướng cùng đăng địa có gia hạnh, cũng xem là vị thứ. Thập địa, đẳng giác, diệu giác, tổng cộng 53 vị thứ, là đại biểu cái ý này, gọi là 53 tham. Trong đây tổng cộng có 55 vị thiện tri thức, đại biểu xã hội hiện thực của chúng ta, các ngành các nghề, nam nữ già trẻ, chính là chúng ta từ sớm đến tối tiếp xúc nhiều nhân vật khác nhau trong xã hội. Trong tiếp xúc rèn luyện chính mình, luyện cái gì? Đem Phật dạy chúng ta tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, vô lượng pháp môn. Pháp môn chính là phương pháp thực tiễn ngay trong cuộc sống. Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo chính là đời sống chúng ta một ngày từ sớm đến tối. Vậy chúng ta trải qua đời sống Phật Bồ Tát, ở trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Phật Hoa Nghiêm, trải qua đời sống của Phật Hoa Nghiêm. Người niệm Phật là đời sống Phật Hoa Nghiêm tiêu chuẩn nhất. Thiện tài đồng tử tham phỏng vị thiện tri thức đầu tiên chính là một vị pháp sư niệm Phật Đức Vân Tỳ Kheo. Ông tu là Ban Chu Tam Muội, chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ở Vô Lượng Pháp Môn, trước tiên giảng pháp môn niệm Phật, sau cùng Bồ Tát Phổ Hiền, mười đại nguyện vương cầu sanh Cực Lạc. Các vị thử nghĩ xem mười vị này, một cái mở đầu, một cái tổng kết, từ đầu đến cuối không lìa niệm Phật, dụng ý rất là sâu. Mỗi một vị thiền hữu học một pháp môn, không hề học hai pháp môn, chỉ học một pháp môn. Một môn thâm nhập, huân tu thời gian dài. Mỗi một người tu học, thái độ của họ chính mình khiêm tốn, tán thán người khác, không có hủy báng. Không luận thấy được tu học một pháp môn nào, đều là chân thành tán thán. làm gì có hủy bán. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này, bạn mới tránh khỏi tạo tội nghiệp. Vì sao vậy? 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều là Phật nói. Nếu bạn cho rằng pháp môn này hay, pháp môn kia không hay, thảy đều là Phật nói, chẳng phải bạn bán Phật hay sao? Kinh luận những pháp môn này, ưa thích cái này, bài trừ cái kia là bán pháp. Từ xưa đến nay, y theo những pháp môn này mà tu hành, người thành tựu có đến bao nhiêu? Thánh hiền tăng. Cho nên, hữu ý, vô ý, chúng ta đều là đang bán Phật, bán pháp, bán tăng. Người như vậy không thể giảng sanh. Chúng ta ở trong Hoa Nghiêm phải nên học đến thế xuất thế gian, tất cả pháp mỗi mỗi là đệ nhất, không có đệ nhị. Cho nên tâm lễ kính của chúng ta mới có thể sanh khởi, sẽ không có ngạo mạn, sẽ không cống cao. Ta ở ngay trong đại chúng, ta rất đặc thù, người khác không bằng như ta. Ngày nay nói đặc quyền, trong Phật Pháp không có đặc quyền. Trong Phật Pháp là Pháp bình đẳng, Phật cùng tất cả chúng sanh đều bình đẳng, sanh Phật bình đẳng. Đây là tổng nguyên tắc, tổng cương lĩnh trong Đại Kinh đã nói, quyết định không được trái ngược. Hiểu rõ rồi, chân thật thể hội được. Không chỉ 8 muôn 4 ngàn pháp môn, môn môn bình đẳng, chỉ có 8 tháng, quyết định không có hủy bán. Ngoài Phật Pháp ra, thế gian còn có rất nhiều tôn giáo khác, có rất nhiều học phái khác. Các vị phải biết cũng bình đẳng. Cái bình đẳng này người thông thường rất khó thể hội được. Sanh Phật bình đẳng, câu nói này các vị thường nghe, trong kinh luận thường hay xem thấy. Sanh là chúng sanh, chính pháp giới đều là chúng sanh. Địa ngục cùng Phật bình đẳng không? Súc sanh cùng Phật bình đẳng không? Trong mắt của chúng ta thì chắc chắn không bình đẳng, trong Phật nhãn thì tuyệt đối bình đẳng. Chỉ là hình tướng không như nhau. Tướng là giả, tướng không phải là thật. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tánh là thật. Tông môn thường nói chó mèo cũng có Phật tánh. Phật tánh của chó mèo cùng Phật tánh của Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Phật tánh của A Di Đà Phật không hề khác nhau, như nhau. Nó làm sao mà không bình đẳng? Phật từ trên tánh mà nhìn. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Không những là chủng chúng sanh hữu tình bình đẳng, chúng sanh vô tình, thực vật khoáng vật cũng bình đẳng. Cái gì gọi là pháp giới nhất chân? Bình đẳng chân pháp giới gọi là pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân ở đâu vậy? Pháp giới nhất chân chính ngay trước mắt chúng ta. Phật thấy được, chúng ta không thấy được. Vì sao Phật thấy được? Phật tâm bình đẳng, thấy được là pháp giới bình đẳng. Tâm của chúng ta rất không bình đẳng. Cho nên pháp giới nhất chân chính ngay trước mắt chúng ta đều không thấy được. Chư Phật Như Lai, chư Phật là từ trên tướng mà nói. Kinh Hoa Nghiêm 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ thì gọi là chư Phật. Vì sao vậy? Các ngài đều thấy được chân tánh của tất cả chúng sanh. Phần trên hữu tình chúng sanh gọi là Phật tánh, phần trên của vô tình chúng sanh thì gọi là Pháp tánh. Pháp tánh cùng Phật tánh là một tánh. Các ngài thấy tánh rồi. Người kiến tánh, tâm là bình đẳng. Người chưa kiến tánh, tâm không bình đẳng, tâm có cao thấp. Cho nên các vị tu học, bạn chính mình có kiến tánh hay không, từ ngay chỗ này mà thể nghiệm, chính mình liền biết rõ. Không nên đi hỏi người khác, hỏi người khác không đáng tin. Hiện tại việc lừa người rất nhiều. Tôi có một năm giảng kinh ở Lusanchi. Lusanchi có 5 người thanh niên. 5 người thanh niên này cho rằng chính mình khai ngộ rồi, minh tâm kiến tánh. Làm sao biết được? Chính là có mấy vị Lạt Ma Tây Tạng xoa đầu thọ ký cho họ. 5 người này khai ngộ rồi, họ khí cao ngất trời, trong mắt không người, xem thường người khác. Tôi đến giảng kinh, khó được là họ cũng đến nghe. Sau khi nghe xong, muốn tôi chứng minh cho họ, họ là người khai ngộ. Tôi vừa thấy, lắc lắc đầu, anh chưa khai ngộ. Họ rất tức giận. Họ hỏi tôi, Lạt Ma Tây Tạng đều nói chúng tôi khai ngộ rồi, Pháp Sư, tại vì sao ông nói chúng tôi chưa khai ngộ? Tôi nói, tôi chưa có khai ngộ, anh lại đến tìm tôi, thì anh làm sao mà khai ngộ chứ? Những việc gạt người quá nhiều. Người khai ngộ là tâm bình đẳng. Họ còn cống cao ngã mạn, còn muốn tìm tôi gây phiền phức. Con người này thì làm gì khai ngộ được? Cho nên tự cho là vậy. Rõ ràng tường tận phiền não tập khí đều chưa đoạn được chút nào. Họ ngộ ở chỗ nào? Bị người ta gạt. Cho nên chính chúng ta tu học công phu, chính mình có thể khảo nghiệm, đều ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Cảnh giới thuận nghịch, thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, bạn tiếp xúc đều sanh tâm hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ này không phải từ bên ngoài đến. Bên ngoài đến đó là khổ lạc, ưu hỷ xả, đó là phiền não, là tập khí. Cái tâm hoan hỷ này là từ trong tự tánh pháp hỷ sung mãn, là từ trong tâm bình đẳng mà lưu xuất ra. Bạn xem Phật và Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, thấy tất cả chúng sanh miệng cười thật tươi, hòa ái dễ gần. Họ là tự tánh lưu xuất. phàm phu hoan hỷ, xứng ý chính mình thì hoan hỷ. Đó là hiện tượng của phiền não. Chúng ta vừa nhìn là thấy ra được là giả, không phải là thật. Chỉ riêng hoan hỷ của Phật Bồ Tát trên kinh thường nói, thường sanh tâm hoan hỷ. Cái hoan hỷ đó của các ngài là vĩnh viễn không thay đổi, không hề có liên quan gì với thuận cảnh nghịch cảnh. Đây là chân lạc. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là cái lạc này, không phải cái lạc của khổ lạc. Lạc của khổ lạc, cái lạc đó gọi là hoại khổ. Thế giới Cực Lạc nếu như là lạc của khổ lạc, tôi cũng không muốn đi. Đó không phải là lạc của khổ lạc. Đó là tánh đức tự tánh tự nhiên lưu xuất ra. Đây là chúng ta phải nên hướng đến, phải nên phát nguyện cầu sanh. Ngay chỗ này nói tội ngũ nghịch có thể giảng sanh hay không? Xem dáng vẻ dường như là không thể giảng sanh. Thế nhưng bạn phải xem kinh văn cho rõ ràng. Ngũ nghịch mà có luôn phỉ báng chánh pháp thì không thể giảng sanh. Nếu như chỉ riêng tội ngũ nghịch không hủy báng chánh pháp, vẫn là có thể giảng sanh. Chúng ta xem ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Quán Kinh chương Hạ Phẩm Hạ Sanh, đều là người tạo tội ngũ nghịch. Trong đó không thiếu người tạo tội ngũ nghịch. A Xà Thế Vương cũng là tội ngũ nghịch đều tạo, năm nghịch mười ác. Con người này có thiện căn, khi lâm chung sám hối, triệt để quay đầu thay đổi từ làm mới, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ông giảng sanh. Phật ở trên A Xà Thế Vương Kinh nói với chúng ta, ông giảng sanh phẩm vị rất cao, thượng phẩm trung sanh. Đây là làm chứng minh cho chúng ta tạo tội ngũ nghịch, không hủy báng chánh pháp, sám hối đều có thể giảng sanh. Do đó chúng ta đối với người hiện tiền tạo tác tất cả trọng tội, không thể nào xem thường, không thể nào xem nhẹ. Chúng ta không có thần thông, không có thiên nhãn, không biết được căn tánh của họ. Nói không chừng khi họ lâm chung giống như vua A Xà Thế sám hối giảng sanh, phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Chúng ta vẫn không bằng họ. Đây là việc rất có khả năng. Cho nên đối với chúng sanh tạo tác tội nghiệp thế gian, chúng ta cũng là cung kính, cung kính không tán thán. Đây là trong 53 tham dạy cho chúng ta. Tại vì sao không tán thán? Ngôn hành của họ không thể làm tấm gương cho đại chúng xã hội. Như thiện tài tham học, trong thiện tri thức có tạo ác, có hành thiện. Hành thiện là tấm gương tốt cho đại chúng xã hội, thiện tài đều tán thán. Làm ác thì không tán thán. Đều là dạy chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng lễ kính chắc chắn là bình đẳng. Tâm chân thành cung kính đối với tất cả chúng sanh. Quyết định không cống cao ngã mạn. Nếu như có cống cao ngã mạn, chính mình phải phản tỉnh, chính mình phải sám hối. Vì sao vậy? Là đại chướng ngại trên đạo Bồ Tát. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp bình đẳng. Một mình bạn muốn đặc thù, muốn cao hơn tất cả mọi người. A-di-đà Phật tuy là từ bi đáp ứng cho bạn, những người khác không thể cùng ở chung với bạn. Bạn vẫn là không thể đi. Cái đạo lý này phải hiểu. Ngày trước lão sư Lý thường nói, một dạng người niệm Phật chân thật có thể giảng sanh chỉ có 2-3 người. Chúng ta phải nghĩ thử xem ý nghĩa câu nói này. Người niệm Phật tại vì sao không giảng sanh? Tập khí, tâm bệnh không trừ. Trong tập khí tâm bệnh, nghiêm trọng nhất là tham sân si mạng. Tham sân si mạng biểu hiện ở trên sự tướng, tự tư tự lợi, tổn người lợi mình. Cái ý niệm này chướng ngại chính mình giảng sanh. Cho dù một ngày 10 vạn câu Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Người xưa nói đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Chỉ có thể tu được một chút si phước trong nhà Phật. Tại vì sao nói họ là si phước? Tham sân si mạng chưa đoạn, cái phước đã tu thì gọi là si phước. Phước báo đó họ sẽ ở 6 cõi hưởng. Trong 6 cõi nhất định không phải là 2 cõi trời người. Phần nhiều đều là ở đường súc sanh ngạ quỷ mà hưởng phước. Sai rồi. Đặc biệt sai lầm. Do đây có thể biết kinh văn chân thật quan trọng chính là một câu phỉ báng chánh pháp. Chúng ta dạng nhất không nên làm. Mỗi giờ mỗi phút phải cảnh tỉnh chính mình, phải nuôi thành một thói quen. Lời nói này nói ra thì dễ dàng, khi làm thì rất khó. Khó ở chỗ nào vậy? Chúng ta đã tập thành thói quen xấu rồi, rất muốn sửa, rất không dễ dàng gì sửa. Không phải không muốn sửa, thật muốn sửa. Người xưa giáo học là ở đồng niên, dễ dạy, từ nhỏ nuôi thành thói quen, tập quán thành tự nhiên. Thiếu thành nhược thiên tánh, hai câu nói này rất có đạo lý. Cả đời chúng ta rất là bất hạnh, sinh ra trong thời chiến loạn. Không được nhận qua giáo dục tốt. Ai dạy chúng ta? Hiện tại càng khó khăn. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền gần như bị đại chúng xã hội phế bỏ, quên mất rồi. Thế nhưng chỉ có giáo dục này mới có thể cứu chính mình, mới có thể cứu độ tất cả chúng sanh. Ngày trước tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão sư nói với tôi, thời đại hoàng kim của giáo học là trước 20 tuổi. Giáo huấn của cha mẹ, giáo huấn của lão sư, dạy bảo nghiêm khắc, cho nên gọi là nghiêm sư xuất cao đồ. 20 tuổi trở lên, chúng thành niên rồi. Vào thời xưa Trung Quốc hành quan lễ, Người trưởng thành họ có lỗi lầm thì không dễ nói, nói ra thì sẽ tự ái. Cho nên 20 đến 40 tuổi có lỗi lầm, thiền tri thức chỉ có thể ám thị đối với bạn, chắc chắn không nói rõ ra. Giác Kinh Tập 132. Người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Tại vì sao không thể nói rõ? Người trưởng thành đều phải sĩ diện. Cha mẹ, lão sư đều phải chú ý, phải duy trì tôn nghiêm của bạn. Thế nhưng bạn có lỗi lầm, thầm dạy bạn, hy vọng bạn từ trong âm thầm có thể hồi đầu giác ngộ, thay đổi tự làm mới. Cho nên thi thư ca từ của Trung Quốc phần nhiều đều là ngầm dạy bảo, không nói trắng ra. Sau 40 tuổi nếu có lỗi lầm ám thị thì không thể được. Không nói được. Bạn có chỗ nào hay, tán thán bạn, bạn có lỗi lầm, tuyệt đối không nhắc đến. Cũng chính là nói, sau 40 tuổi, không thể dạy rồi. Thế nhưng chúng ta tưởng tượng, ngày nay chúng ta gặp phải tai nạn, đại nạn. Cái nạn này chính là trên Kinh Vô Lượng Thọ nói, tiên nhân bất thiện. Tiên nhân là cha mẹ, thầy giáo của chúng ta, bất thức đạo đức. Họ không thốt đối với đại đạo lý này, không hiểu rõ. Vô hữu ngộ giả, không có người dạy bạn. Hành động việc làm của chúng ta, cả thân tội nghiệp, Phật Bồ Tát xem thấy lượng thứ cho chúng ta, thù vô quái tha, không trách chúng ta. Ngày nay chúng ta dạy bảo đối với quần chúng rộng lớn trong xã hội, chỉ có giảng kinh nói pháp. Mọi người nghe rồi, nghe rồi cảm thấy ta có tâm bệnh này, quyết không phải nói bạn. Chúng ta giảng kinh không có đối tượng. Bạn nghe rồi, việc này dường như chính là tâm bệnh của ta. Có thể thấy được bạn giác ngộ rồi. Sau khi ngộ rồi, bạn phải sửa. Bạn nghe hiểu, hiểu tường tận rồi, phát hiện tâm bệnh của chính mình, nói với các vị, đây gọi là khai ngộ. Đem tâm bệnh của chính mình cải đổi lại, đó gọi là tu hành. Bạn là thật tu. Biết được tâm bệnh chính mình, nếu không chịu tu, tuy ngộ không tu, cùng chưa ngộ không có gì khác nhau. Cho nên học Phật, chân thật có công phu, chân thật có được thọ dụng, không gì khác hơn. Tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Chúng ta liền thành tựu. Phàm hễ là người không thể thành tựu, tuy là học Phật, vẫn là tùy thuận theo phiền não tập khí của chính mình, vẫn là tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Loại người này cả đời cũng không thể có được thành tựu. Chỉ là ở trong Phật Pháp kết một chút thiện duyên với Phật Bồ Tát. Lão sư Lý thường nói, đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, dẫn chứng kinh điển nhắc nhở chúng ta, người hủy bán chánh pháp đọa vào trong A Tỳ địa ngục không chỉ một kiếp. Cái thế giới này hoại rồi, thành trụ hoại không, họ chuyển đến thế giới khác, A Tỳ địa ngục, để thọ tội. Luân chuyển như vậy, trải qua trăm ngàn kiếp A Tỳ địa ngục, vẫn không cách gì ra khỏi. Do nguyên nhân gì? Hủy bán chánh pháp, tội nghiệp cực trọng. Cho nên hủy bán chánh pháp, phá hòa hợp tăng, là tội nghiệp cực trọng trong tất cả tội nghiệp. Chúng ta lật lại xem, nếu như là hộ trì chánh pháp, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, công đức đó tất cả chư Phật Như Lai nói không cùng tận. Tội nghiệp cực trọng, phước báo cực lớn, đều ở trong khoảng một niệm. Lần này cư sĩ Lý Mộc Nguyên hướng dẫn mọi người đến Trung Quốc bái sơn tham học. Các đồng tu Bắc Kinh bên đó rất là quan tâm đối với ông. mời ông đến y viện Hiệp Hòa làm một lần kiểm tra sức khỏe. Báo cáo kiểm tra khiến cho người xem rất là lo lắng, không lý tưởng lắm. Bắc Kinh bên đó gọi điện thoại gửi phát cho tôi. Cư sĩ Lý 10 năm trước những tấm phim X quang đó không có tặng cho họ xem, tặng cho họ xem thử xem, khiến người xem giật mình. Cái thể nghiệm này ở người bình thường là tương đối nghiêm trọng, ở nơi ông thì không hề có việc gì. Ông không phải người phàm, dùng cái nhìn của người phàm để xem ông thì sẽ thấy sai. Vì sao vậy? Người phàm có ta, có ta thì sẽ có bệnh. Bồ Tát không có ta, không có ta thì không có bệnh. Ai bị bệnh? Bồ Tát mỗi niệm vì tất cả chúng sanh, không có chính mình. Tất cả Phật sự, Phật sự chính là sự nghiệp lợi ích tất cả chúng sanh, gọi là Phật sự. Nếu như thành tựu, chúng sanh có phước. Nếu như không thành tựu, chúng sanh không có phước. Chúng ta xem thấy đồng tu Singapore có phước báo hay không? Phải nên có thể tin tưởng. Người nghe kinh nhiều đến như vậy, người niệm Phật nhiều đến như vậy, cái khu vực này có phước báo. Đạo tràng này của chúng ta xem ra vẫn không tệ, tương đối hưng dượng. Thế nhưng so với đạo tràng của người xưa kém rất xa. Hiện tại đạo tràng này của chúng ta mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ, niệm Phật 24 giờ đồng hồ, không gián đoạn. Thế nhưng buổi tối số người niệm Phật không nhiều. Chúng ta hy vọng đến năm tới, sau khi qua Tết rồi, giảng đường giảng kinh phải nên có 4 giờ đồng hồ, mỗi ngày phải có 4 giờ đồng hồ. Các vị đồng tu phải phát tâm. Hiện tại các vị mỗi một tuần lễ giảng 1 giờ đồng hồ, hy vọng năm tới mỗi một tuần lễ có thể giảng 2 giờ đồng hồ, thêm 1 giờ đồng hồ, buổi chiều giảng 2 giờ đồng hồ, buổi tối giảng 2 giờ đồng hồ, phải có 4 giờ đồng hồ giảng kinh. Niệm Phật đường đồng tu niệm Phật phải nhiều, cứu giảng kiếp nạn. Tự lợi lợi người, công đức chân thật. Nếu như chúng ta không nỗ lực làm, khi gặp phải tai nạn thì không thể nào hối kịp. Phải nên biết, chúng ta ở niệm Phật đường này niệm Phật, công đức vô lượng vô biên. Chỉ cần bạn ở nơi đây niệm, mỗi câu mỗi chữ, từng câu Phật hiệu đều là hồi hướng đến tất cả chúng sanh khổ nạn thế giới này. Chúng ta là vì cái niệm này. Đây chính là hồi hướng. Ta đến nơi đây niệm Phật không phải vì chính một mình ta, vì tất cả chúng sanh. Cho nên niệm Phật nghe kinh, nghe kinh quỷ thần đều muốn xin nghe. Hiện tại có rất nhiều người không biết được trai đường lầu hai chúng ta. Ở nơi đó truyền hình mở phát băng ghi hình giảng kinh 24 giờ không gián đoạn. Có rất nhiều người nói không có một người nào truyền hình mở để không thì phí, không phải là mở uổng phí, là quỷ thần yêu cầu. Cho nên cũng có đồng tu hỏi họ, các người muốn nghe kinh vì sao không đến giảng đường để nghe? Tại vì sao không đến niệm Phật đường để niệm Phật? Họ nói giảng đường ánh sáng quá lớn, niệm Phật đường giảng đường có Phật quang. Khi họ muốn bước vào cửa để vào, họ nói họ rất là khó chịu, không chịu nổi, yêu cầu ở lầu hai. Cho nên chúng ta để cho những quỷ thần này quy y cho họ, truyền thụ tam quy cho họ, họ ở nơi đó nghe. Hai mươi bốn giờ đồng hồ không gián đoạn. Chúng ta ở nơi đây, quỷ thần yêu cầu nghe kinh. Lần trước các vị cũng đã nghe qua. Cư sĩ Tề ở Đông Thiên Mục Sơn Hàng Châu báo cáo qua với các vị, những quỷ thần bên đó cũng yêu cầu nghe kinh. Họ bên đó mọi ngày cũng mở phát địa giảng, đại khái là mở băng ghi hình 2 giờ đồng hồ. Quỷ thần yêu cầu tăng thêm thời gian, 2 giờ không đủ. Thế nhưng họ trên núi không có điện. Khi họ mở phát băng đĩa, dùng chính mình lắp đặt một máy phát điện nhỏ. Thế nhưng vẫn là phải đáp ứng yêu cầu của quỷ thần, phát thêm một ít thời gian nữa. Quỷ thần đều yêu cầu nghe kinh. Gần đây tôi lại nghe Trung Quốc đại lục cũng có rất nhiều quỷ thần yêu cầu nghe kinh, yêu cầu niệm Phật. Đáng được chúng ta cảnh tỉnh. Nếu chúng ta không làm, hối hận không kịp. Đại sư Thiện Đạo ở trong chú giải của Quán Kinh có mấy câu nói khai đạo chúng ta. Ngài nói ngũ nghịch bán pháp không được giảng sanh, là Phật phương tiện nói. Ý của Phật khuyến khích chúng ta không nên tạo trọng tội. Ý nghĩa chính ngay chỗ này. Năm nghịch mười ác hủy bán chánh pháp, chỉ cần bạn đến khi lâm chung không hủy bán cũng có thể giảng sanh. Khi lâm chung sám hối, ngày trước hủy bán là sai, đều có thể giảng sanh. Có thể thấy được từ bi của nhà Phật chân thật là không thể nghĩ bàn. Thế nhưng chúng ta phải ghi nhớ, con người ở thế gian này khổ đau ngắn ngủi, đồng tu trung niên trở lên đều đã có cảm xúc này. Người già 60 tuổi trở lên cảm xúc rất là rõ ràng. Nghĩ lại ngày trước 6-70 năm giống như ở trong mộng vậy, cũng giống như mới ngày hôm qua. Tuy là đã quán sát được nhân sanh khổ đau ngắn ngủi, hà tất phải tạo nghiệp? Trong Phật Pháp nói được rất nhiều, dạng ban tương bất hứ, duy hữu nghiệp tùy thân, hà tất tạo tác tội nghiệp, hà tất so đo với người. Bạn chân thật nghĩ thông rồi, nghĩ tường tận rồi, quyết định không tạo ác nghiệp, quyết định không làm những việc tổn người lợi mình, quay đầu lại làm nhiều việc tổn mình lợi người, đây là bạn tu phước, tương lai bạn có thể mang đi được. Chúng ta chính mình ở trong ngày tháng ngắn ngủi chịu một chút khổ nạn có tính vào đâu? Phải nghĩ đến đời sau, thời gian rất dài. Không luận rơi vào trong cõi nào, thời gian đều dài. Nếu bạn có thể sanh thiên khi hưởng phước dài, nếu bạn đọa ba đường, thời gian thọ khổ dài. Chỉ riêng cõi người, thời gian này rất là ngắn. Không thể không giác ngộ. Lời mà Phật dạy cho chúng ta, mỗi câu đều là lời hay. Mỗi câu đối với chúng ta có lợi ích dài lâu chân thật. Không phải lợi ích Ngài, lợi ích chúng ta. Phật dạy chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật, phải tu 6 ba la mật, 6 loại viên mãn. Tu bố thí. Bố thí là buông xả. Buông xả tham sân si mạng, buông xả tự tư tự lợi, toàn tâm toàn lực làm việc lợi ích xã hội, lợi ích quần chúng, sự nghiệp lợi ích chúng sanh. Đây gọi là Bồ Tát nghiệp. Tôi thường hay khuyến khích các đồng tu, chúng ta chỉ có một tâm thiện chân thành. Thiện ý chân thành, thiện hành chân thành, đây chính là phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát Đạo. Đây là chân thật. Ngoài việc này ra đều là giả. Là giả thì không nên làm. Chúng ta phải làm thật. Chân thật có thể giữ 3 cái thiện. phấn đấu ba thiện, bạn nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên thiện thần bảo hộ. Thiên tai nhân hòa, bạn đều có thể tránh khỏi. Đây là chân thật, nhất định không thể nào tạo ác. Quá khứ tạo tác ác nghiệp, hiện tại phải có thể hối cải. Cải lỗi tự làm mới thì tốt. Người tạo tác tất cả tội nghiệp, phần nhiều là không thể tin tưởng Phật Pháp. Cho dù ở trong Phật môn nhận qua tam quy ngũ giới, đó là trên hình thức, không phải chân thật. Họ đối với cái gì gọi là Phật Pháp, họ tuyệt nhiên không lý giải, thậm chí đến hiểu sai, giải sai. Đây đều là do nguyên nhân ít nghe kinh. Cho nên kinh giáo phải nghe nhiều, thường thường nghe, quan niệm sai lầm của chúng ta mới có thể chuyển đổi lại. Ngay trong đồng tu chúng ta, không chỉ là tại gia, đồng tu xuất gia, rất nhiều quan niệm sai lầm vẫn cứ là không thể chuyển đổi. Ở trong cuộc sống thường ngày vẫn là tùy thuận phiền não tập khí. Do nguyên nhân gì? Nghe kinh quá ít, rất ít. Chúng ta mới là hiểu rõ tại vì sao năm xưa Thế Tôn còn tại thế, hết lòng hết dạ giảng kinh hơn 300 hội, nói pháp 49 năm. Mỗi ngày giảng 8 giờ đồng hồ, 49 năm không gián đoạn. Vì là cái gì? Vì khuyến hóa tất cả chúng sanh giác ngộ hồi đầu, vì khiến tất cả chúng sanh được lợi ích. Ngài chính mình sớm đã thành Phật rồi, không vì chính mình, vẫn phải làm để làm gì? Chư Phật Bồ Tát chỉ có một việc, vì chúng sanh. Nếu chúng ta muốn học Phật, chính ngay chỗ này mà học Phật. Mỗi niệm cũng phải vì tất cả chúng sanh. Người tạo tác tội nghiệp, trong kinh Phật nói tội chướng của họ nói ra được rất nhiều. Bình thường chúng ta nói hai chướng, ba chướng, đây là nói chung. Chướng ngại quá nhiều, vô lượng vô biên, nói không hết. Thông thường mà nói, thứ nhất, không gặp được cơ hội tu học, không thấy Phật, không gặp được thiện tri thức. Đây là chướng nặng. Vì sao vậy? Thấy Phật có thể gặp thiện tri thức, Ngay đời này cơ hội được độ liền có. Nếu như cả đời này không gặp được, nhất định là tùy nghiệp lưu chuyển. Loại chứng thứ hai, không được lắng nghe chánh pháp. Cho dù thấy được Phật, gặp được thiện tri thức, họ có chướng ngại, không thể nghe pháp. Phàm hễ đến giảng kinh nói pháp, họ luôn là có việc khác chướng ngại họ. Cái chướng này còn quan trọng hơn phía trước. Nghe pháp mới có thể giác ngộ. Không nghe pháp, gặp được Phật, gặp được thiện tri thức, có thể trồng được chút phước. Chắc chắn không thể chuyển mê thành ngộ. Then chốt giáo học của Phật Pháp chính là chuyển mê thành ngộ. Nhà Phật thường nói, sơ học cái giai đoạn thứ nhất là chuyển ác làm thiện. Đây là phước, tu phước. Giai đoạn thứ hai là chuyển mê thành ngộ, là tu huệ. Phước huệ song tu mới có thể chuyển phàm thành thánh. Nếu như chỉ có thể làm được điều thứ nhất, chuyển ác thành thiện, bạn đời sau hưởng phước báo trời người, không ra khỏi ba cõi. Nếu muốn thoát luân hồi ra ba cõi, nhất định phải trí tuệ, nhất định phải chuyển mê thành ngộ. Đây là trung tâm giáo học của Phật Pháp. Loại chứng thứ ba, không thể thừa sự chư Phật. Đây là đương nhiên. Cái tầng này thì khó. Ở thế gian này chúng ta không dễ gì làm được. Thế nhưng giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì làm được. Mỗi ngày bạn có thể đi cúng dường mười phương vô lượng vô biên chư Phật. Đây là từ trên quả mà nói. Hai loại chướng phía trước là từ trên nhân mà nói, loại này là chướng ở trên quả. Bạn không có năng lực tùy ý thân cận tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta tu phước tu huệ, thực tế mà nói chính là hy vọng có thể thành tựu công đức viên mãn. Thế nhưng chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, có người nào mà không tạo tội nghiệp? Năm tội nghịch này, tội nghịch khác thì càng không cần phải nói. Chúng ta đối với cha mẹ tuy là không có giết hại, lừa gạt cha mẹ là việc rất bình thường. Giết hại cha mẹ tội cực trọng, lừa dối cha mẹ tội cũng không phải nhẹ. Lừa dối thầy giáo thì càng không cần phải nói. Thi cử còn quay đề, quay đề không phải là lừa dối thầy sao? Không chịu chăm chỉ nỗ lực dụng công đọc sách, lừa dối thầy lấy điểm số. Cho nên bạn từ trong Phật kinh để xem, tội lỗi đều không nhẹ. Thế nhưng chỉ cần chúng ta có thể hồi tâm chuyển ý, chỉ cần sám hối niệm Phật, niệm Phật ý nghĩa của hai chữ này sâu rộng vô tận. Tại vì sao vậy? Trên kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, bất cứ một pháp môn nào đều viên dung hàm nhiếp tất cả pháp môn. Nhà Phật nói 84,000 pháp môn, mỗi một pháp môn đều hàm nhiếp tất cả pháp môn. Mỗi môn đều là như vậy. Chúng ta làm gì hiểu được cái đạo lý này? Niệm Phật phải niệm bằng cách nào mới có thể viên nhiếp tất cả pháp môn? Chúng ta đem Phật Pháp quy kết thành một tổng cương lĩnh để các vị dễ dàng nhớ, dễ dàng học tập. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Chúng ta dùng cái tâm này niệm Phật. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta nhìn được thấu, buông được xuống. Tự tại, tùy duyên mà không phan duyên, đó gọi là niệm Phật. Cho nên 10 câu này, trong mỗi một câu đều viên nhiếp 9 câu khác. Niệm Phật như vậy là chân thật hồi tâm sám hối niệm Phật. Cho dù ngày trước vô tri tạo tác năm nghịch 10 ác, chúng ta lâm chung vẫn là có thể giảng sanh. A-di-đà Phật chân thật là đại từ đại bi. Thế nhưng bạn nếu như cả đời không chịu quay đầu, không chịu cải lỗi, vậy thì không còn cách nào. Sau khi chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, các vị đồng tu tại gia phải chân thật phát tâm. Đối với con cái trong gia đình phải cố gắng dạy cho tốt. Giáo dục học đường tuy là không nói, xã hội đại chúng cũng phải nhìn đến. Chúng ta làm từ trong gia đình, Tôi vào 2 năm gần đây nghe nói người nước Anh đã bắt đầu làm. Họ làm được rất tốt. Các bé nhỏ ở trường mầm non đều có giáo trình Phật học. Họ bắt đầu từ gốc, từ mầm non, tiểu học, trung học, đại học đều có giáo trình Phật học. Úc Châu hiện tại cũng làm theo. Úc Châu gần đây cũng bắt đầu làm từ trường mầm non. Tôi lần trước đến thăm viếng Úc Châu, một số quan viên Úc Châu mong muốn chúng ta cung cấp cho họ giáo trình. Sau khi tôi trở lại nói với các thầy trong lớp bồi dưỡng của chúng ta, hy vọng các vị lưu ý, chúng ta biên soạn một số giáo trình cung cấp cho họ làm tham khảo. Người nước ngoài giác ngộ rồi, người nước ngoài quay đầu rồi. Chúng ta vẫn là trơ trơ như người gỗ, vẫn không biết quay đầu. Cho nên tôi liền nghĩ đến người nước ngoài vì sao có thể nghĩ đến vấn đề này. Nước Anh là quốc gia Kitô giáo, Úc Châu cũng là quốc gia Thiên Chúa giáo, Kitô giáo. Làm sao nghĩ ra muốn học Phật, vẫn là muốn dạy các bạn nhỏ bắt đầu từ nhà trẻ. Tôi nghĩ đây đều là vào thập niên 70 bị ảnh hưởng của tiến sĩ Thang Ân Tỷ. Lời của tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã không uổng phí. Nếu như họ chân thật nỗ lực, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo trình của Phật Pháp, công đức của tiến sĩ Thang Ân Tỷ thì quá to quá lớn. Chúng ta biết người Úc Châu ở vào 2-3 thế kỷ trước tạo tác ác nghiệp cực trọng. Họ chính mình cũng biết. Họ là tín đồ Thiên Chúa giáo, tín đồ Kitô giáo, sâu sắc tin vào lời tiên đoán của ngày tận thế. Ngày trước còn có một tạp chí đến phỏng vấn tôi, hỏi tôi theo cách nhìn của họ cho là năm 1999 là ngày tận thế của thế giới. Đây là từ trong Thánh Kinh mà có. Nói đến ngày tàn của thế giới, xem thấy tai nạn hiện tại của toàn thế giới, dường như là dự báo ngày tàn của thế giới, càng ngày càng rõ ràng. Tạp chí lấy cái này làm chủ đề để thảo luận vấn đề này. Tôi nói với họ, trong Phật Pháp không có cách nói ngày tàn của thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, pháp vận của Phật 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, tưởng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. 10.000 năm sau, khi Phật Pháp diệt, Kinh Vô Lượng Thọ vẫn tiếp tục còn tồn tại 100 năm. Kinh này diệt sau cùng, Kinh Vô Lượng Thọ cũng không có, còn có một câu danh hiệu A-di-đà Phật vẫn tiếp tục thêm một thời gian. Cho nên đệ tử Phật chúng ta xem cái thế giới này còn rất là lạc quan, không bi quan giống như họ. Thế nhưng tôi nói với họ, tai nạn thì sẽ có. Tai nạn từ do đâu mà ra? Ở trên kinh Phật nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật ở trên kinh thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là gì vậy? Hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Chánh báo là gì vậy? Tư tưởng hành vi của chúng ta. Hoàn cảnh đời sống của chúng ta tùy theo tư tưởng hành vi của chúng ta mà chuyển biến. Hay nói cách khác, thiện tâm thiện hành của chúng ta thì hoàn cảnh của chúng ta liền sẽ chuyển tốt. Nếu như tâm không thiện, hành vi không thiện, hoàn cảnh của chúng ta sẽ đổi xấu. Xấu chính là thiên tai nhân họa. Cho nên từ ngay trong rất nhiều lời giáo huấn này của Phật, chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, hiện tại người thế gian này, họ mỗi ngày nghĩ đến cái gì? Họ thấy là cái gì? Nghe là cái gì? Nói là cái gì? Làm là cái gì? Tỉ mỉ mà quan sát, liền biết được cái thế giới này. Là trị thế hay loạn thế? Bạn liền rất rõ ràng, rất tường tận. Hiện tại đại chúng xã hội tuyên dương chánh pháp, họ không đến nghe. Chúng ta cúng dường những tôn tượng Phật, họ cũng không muốn xem. Họ muốn xem cái gì? Xem những thứ kỳ kỳ quái quái. Yêu ma quỷ quái, chúng ta xem thấy rất là lo sợ. Họ ưa thích những cái thứ này. Phạm âm này của chúng ta, họ không thích nghe. Họ thích nghe tiếng reo hò. Bạn nói xem còn cách nào? Những âm nhạc đó chúng ta đều không thể nghe nổi. Họ quen như không có gì. Cho nên chúng ta mới biết được cái thế gian này có kiếp nạn. Kiếp nạn chưa từng xảy ra. Muốn cứu vãn kiếp nạn này, một phương pháp duy nhất hiện tại chỉ có thể dựa vào tôn giáo. Cho nên tôi sâu sắc hy vọng truyền giáo sư trong mỗi tôn giáo, lãnh đạo tôn giáo phải nỗ lực gánh lấy sứ mạng giáo hóa chúng sanh. Tôi qua lại với mỗi tôn giáo, mục đích chính ngay chỗ này. Giáo dục tôn giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Chúng ta chỉ có từ ngay chỗ này nghĩ phương pháp để bổ cứu. Hy vọng có thể chuyển đổi lòng người. Hy vọng mọi người đều có thể đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Tuy là các tôn giáo khác không nói, thế nhưng đoạn ác tu thiện là tất cả các tôn giáo đều nói. Chúng ta có thể đem điều này làm cho tốt, cái thế giới này liền được cứu, kiếp giận liền có thể chuyển. ở trong nhà Phật. Nhằm vào căn tánh chúng sanh, xã hội trước mắt, hóa giải cái kiếp nạn này. Phương pháp rất hữu hiệu, rất đơn giản, không gì hơn niệm Phật. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói: Như Lai do gì xuất thế? Vì nói bổn nguyện hải của Di Đà. Ý nghĩa của câu này là nói ba đời chư Phật ứng hóa ở thế gian, một đại sự nhân duyên, chính là vì tuyên nói pháp môn Di Đà, cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Không phải các pháp môn khác không tốt, các pháp môn khác đều cần phải căn tánh rất tốt. Vì sao vậy? Không có cách nói đới nghiệp thành tựu, đều là phải đoạn hoặc chứng chân, đoạn kiến tư phiền não, chứng quả A-la-hán, siêu diệt sáu cõi luân hồi, đoạn trần sa phiền não, phá một phẩm vô minh, vậy mới có thể siêu diệt mười pháp giới, chứng được quả vị của pháp thân đại sĩ, đều không dễ dàng. Căn tánh chúng sanh hiện tại chúng ta không làm được, không làm được. Vậy bất đắc dĩ chỉ có câu A-di-đà Phật đới nghiệp giảng sanh. Chỗ này nói tạo trọng tội ngũ nghịch, hủy bán chánh pháp. Chỉ cần bạn có thể chân thật triệt để quay đầu cải lỗi tự làm mới, niệm Phật vẫn là có thể giảng sanh. Ngày nay chúng ta chọn lấy pháp môn này, đạo lý chính ngay chỗ này. Nghĩ lại xem, các pháp môn khác ta đều không có năng lực học, cái pháp môn này còn có thể. Học qua vài năm, chính mình đầy đủ tín tâm, đích thực y theo pháp môn này có thể thành tựu, khẳng định có thể giảng sanh. Cho nên chúng ta đem pháp môn này giới thiệu cho người khác, không luận ở trên ngôn ngữ, không luận ở trên thái độ, không có chút nghi hoặc nào. Cho nên người xưa nói A-di-đà Phật ngay trong 48 nguyện, lấy nguyện niệm Phật giảng sanh làm trung tâm bổn nguyện. Lời nói này nói ra rất có đạo lý, không phải không có đạo lý. Thế nhưng kinh giáo không thể không nghiên cứu, không thể không thấu triệt. Vì sao vậy? Nếu như không lý giải thấu triệt, mê tín bổn nguyện niệm Phật có thành tựu hay không? Người thành tựu không thể nói không có. Có. Loại người nào vậy? Người có thiện căn phước đức. Thực tế mà nói, chúng ta xem thấy Tịnh Độ Thánh Hiền Lục trong Cần Đại Giảng Sanh Lục, những người đó niệm Phật giảng sanh, có rất nhiều bà lão, ông lão không biết chữ, không có đi học. Cái gì là bổn nguyện hay không bổn nguyện, họ hoàn toàn không biết. Người ta dạy họ một câu A-di-đà Phật, họ liền trung thực lão thật ngày ngày niệm. Sau cùng giảng sanh, biết trước giờ ra đi, đứng mà đi, ngồi mà đi. Rất nhiều. Họ vì sao có được thành tựu? Họ thành tựu chỉ có một điều kiện, lão thật niệm Phật. Họ lão thật. Người lão thật là trong tâm không có vọng tưởng. Có cái bổn nguyện đều là vọng tưởng. Cho nên họ có thể thành tựu. Họ thành tựu phẩm vị còn cao. Chúng ta không thể so được với họ. Vì sao không thể so được họ? Chúng ta ngày ngày khởi vọng tưởng, mở quyển kinh ra, từ đầu đọc đến cuối luôn là khởi vọng tưởng, thì làm sao có thể thành công? Cho nên nói kinh phải biết nói, nghe kinh phải biết nghe. Biết nói lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện phải lìa tướng. Biết nghe Bồ Tát Mã Minh nói, ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, là biết nghe. Quả nhiên có thể lìa tất cả tướng. Như những người niệm Phật giảng sanh, một lòng một dạ chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài một câu A-di-đà Phật ra, trong đầu của họ trống không, không có gì hết, không có bất cứ dòng niệm nào. Loại người này chắc chắn giảng sanh, nhất định là giảng sanh phẩm vị cao. Họ không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Chúng ta không bằng họ, không thể so. Nếu như có vọng tưởng, có tạp niệm, không còn cách nào, thì phải thâm nhập kinh tạng, thâm giải nghĩa thú, chân thật làm cho rõ ràng rồi, làm cho tường tận rồi, tất cả buông xả. Cho nên nguyên nhân chúng ta không thể buông xả là chưa nhìn thấu. Nếu muốn nhìn thấu, nhất định phải dựa vào kinh giáo. Thế Tôn vì chúng ta nói pháp 49 năm, không gì khác hơn giúp chúng ta nhìn thấu mà thôi. Chỉ cần nhìn thấu, buông xả không khó. Trong khoảng một niệm liền buông xả, ý niệm liền chuyển đổi lại. Cái ý niệm này chuyển đổi lại liền chuyển phàm thành thánh. Ngày nay chúng ta khó khăn chính là không chuyển được, không chuyển đổi được, chính là đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh lý giải không được thấu triệt. Cho nên luôn là không thể chuyển đổi lại. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên chúng ta hy vọng đem thời gian giảng kinh lại tăng thêm 2 giờ đồng hồ. Đạo lý chính ngay chỗ này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Cái nguyện này chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.